dục vọng, cái thường nói nhất chính là ngũ dục, nghĩa là tài sắc, danh, thực, thùy. Nếu như người không biết tiết chế những dục vọng này, có thể cả đời đều rơi vào việc theo đuổi dục vọng mà không thể nào tự thoát ra được. Thế cuộc đời như vậy sẽ đi qua rất trống không, thậm chí là sẽ gây nên rất nhiều chuyện khó mà giảng hồi, sẽ gây nên rất nhiều chuyện khiến cho mình hối hận không kịp. Chúng ta xem tiếp cái thứ tư, thực, là dục vọng về ăn uống. Cái này cũng cần phải tiết chế. Chúng ta người hiện nay ăn uống không có tiết chế, ăn đến một năm không biết có bao nhiêu động thực vật bị tuyệt chủng. Chúng ta nói con người rất biết ăn, loại bay trên trời, loại bò dưới đất, loại bơi dưới nước đều bị con người chúng ta ăn hết hơn một nửa rồi. Ăn đến cuối cùng rất nhiều loài vật đều bị tuyệt chủng hết. Giả lại chúng ta cần phải biết là toàn bộ động thực vật với chúng ta là một thể cùng chung sống. Khi rất nhiều loài vật đều bị tuyệt chủng thì hệ sinh thái trên toàn bộ sẽ bị mất cân bằng. Một khi sinh thái bị mất cân bằng thì toàn bộ môi trường, toàn bộ chuỗi thực vật cũng sẽ bị phá hoại rất lớn. Mà con người là một yếu tố trong chuỗi thực vật đó, đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi dẫn đến hòa quạng. Giống như con người chúng ta, để ăn được những thứ, thí dụ đói, thực vật, chúng ta nhìn thấy rất nhiều côn trùng đến ăn rau cải, trái cây, con người chúng ta không để nó ăn, liền giết chúng. Con người cảm thấy họ có thể làm chủ tất cả, như vậy chỉ cần giết hết những côn trùng này thì ta có thể ăn được rau ngon. Xin thưa với các vị bằng hữu, có ăn được rau ngon hay không? Xin hỏi bạn, ra chợ mua rau đều chọn rau như thế nào? Mua rau như thế nào? Rau bị cắn thủng mới mua, bởi vì rau bị cắn thủng là vẫn là có côn trùng ở trong đó, đại biểu không có phun thuốc trừ sâu. Đây là đại biểu người có năng lực phán đoán mới biết lựa chọn như vậy. Chúng ta hãy thử xem khoa học tiến bộ có phải đại biểu cho đời sống con người sẽ càng tốt hơn không? Cái này không nhất định. Phát minh ra thuốc trừ sâu là khoa học tiến bộ, nhưng mà phát minh ra thuốc trừ sâu lại khiến cho con người chúng ta ba bữa đều uống thuốc độc. Ba bữa ăn là đang ăn gì? Ăn thuốc trừ sâu. Căn cứ con số cho biết, Đài Loan một năm bình quân mỗi một người được chia 2,7 kg thuốc trừ sâu. Có nhiều hay không? Nhiều. Rất nhiều nông dân trồng rau, họ có dám ăn hay không vậy? Họ không dám ăn. Rất nhiều nông dân phun thuốc trừ sâu, tôi vốn dĩ dùng một loại thuốc trừ sâu, đến cuối cùng một loại không có hiệu quả, đổi thành hai loại, hai loại lại không có hiệu quả, đổi thành ba loại. Ở trong mỗi một bình thuốc nông dược là đã thêm ba loại thuốc trừ sâu cực độc phun chung với nhau. Cho nên rất nhiều nông dân có mấy lần kinh nghiệm đều là phun đến một nửa thì bản thân bị ngất xỉu rồi. Vì sao vậy? Thuốc trừ sâu bị bốc hơi, đến cuối cùng mình hít vào nhiều quá cũng bị ngất đi, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cho nên họ phun thuốc trừ sâu, sau 10 giờ là không phun nữa. Bởi vì ban ngày sau 10 giờ thì trời nắng gắt, trời nắng gắt thì ánh nắng mặt trời sợ cái thuốc trừ sâu nó bốc hơi quá nhanh, họ chạy không kịp. Cho nên họ đều là trước đó rất sớm, mặt trời chưa nắng thì họ ra phun. Các vị bằng hữu, bạn nói chúng ta ba bữa uống thuốc độc thì phải trách nông dân, có nên trách nông dân không? Nông dân nói cá rau rất bình thường, của tôi đem ra có vết cắn, các anh đều không mua, thế chúng tôi làm sao sống? Các anh đều muốn cái rau đó khi nhìn thấy rất to, bên trong đều là không có dinh dưỡng. Các anh thích loại rau này, cho nên tôi mới trồng loại này cho các anh. Nếu như các anh muốn có vết côn trùng cắn, thế thì tôi sẽ trồng loại côn trùng cắn. Cho nên người tiêu dùng là quyết định, người sản xuất sẽ làm như thế nào. Cho nên khi ý thức của người tiêu dùng chúng ta dần dần chính xác rồi, thì người sản xuất một cách tự nhiên họ cũng sẽ điều chỉnh. Cho nên hiện nay toàn cầu bắt đầu mở rộng phát triển canh tác hữu cơ, tức là khôi phục phương pháp gieo trồng tự nhiên, dùng rất nhiều phân hữu cơ để cho đất đai màu mỡ, không nên dùng thuốc trừ sâu để phun nữa. Thật ra khi đất đai rất màu mỡ thì cái cây này lớn lên sức đề kháng sẽ rất tốt. Nhưng mà bởi vì hiện nay phần lớn đất đai không phải bón phân hữu cơ mà là bón phân hóa học. Phân bón hóa học đều là do hóa học chế tạo, không có dinh dưỡng quá cao. Cho nên thực vật dùng phân hóa học trong thời gian dài thì cái đất đai này sẽ dần dần bị bạc màu, không có dinh dưỡng. Bởi vì càng không có dinh dưỡng thì thực vật lớn lên sẽ không có sức đề kháng. Cho nên không có sức đề kháng thì dẫn tới côn trùng. Cho nên chúng ta lại phun thuốc trừ sâu. Vì vậy mà tuần hoàn ác tính thấm thuốc trừ sâu vào cũng khiến đất đai bị hủy hoại rồi. Cho nên rất nhiều đồng ruộng hầu như phun thuốc trừ sâu, dùng phân hóa học, dùng khoảng chừng 10 năm thì khoảnh đất này đành phải bỏ hoang. Cho nên từ từ tiếp tục đi theo con đường này thì đất đai trên trái đất này từng chút một đều đang bị phá hoại hết. Cho nên bảo vệ đất đai bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ bạn ăn thức ăn. Quá trình trước đây chúng tôi cũng có nhắc đến, ăn thức ăn chính là cách bảo vệ môi trường dễ dàng nhất. Bạn ăn thịt thì họ cần đất nhiều hơn để trồng những loại cây ngũ cốc này, cho nên nhất định sẽ đốn hạ hết những rừng cây nguyên thủy. Cho nên thức ăn chúng ta ăn là liên quan đến hệ sinh thái trên toàn địa cầu, liên quan đến thổ nhưỡng trên toàn bộ địa cầu, thậm chí là không khí cũng ở trong đó. Cho nên địa cầu với chúng ta là quan hệ mật thiết. Khi chúng ta đều có thể thuận theo tự nhiên thì đất đai mới khôi phục sức sống, mới không tiếp tục bị phân hóa học và thuốc trừ sâu tàn phá. Thiên nhiên có một cái quy luật rất vi diệu. Bạn đối với người khác như thế nào thì người khác sẽ đối với bạn như thế đó. Cho dù người cũng vậy, cho dù bất kỳ dạng vật nào cũng đều như vậy. Bạn hãy đá thử hòn đá xem nó như thế nào, nó cũng sẽ đáp ứng lại cho bạn một cái gọi là phản lực. Bạn đi tán thưởng đóa hoa, nó sẽ nở càng đẹp hơn cho bạn. Cũng vậy, bạn muốn những côn trùng này tuyệt tử tuyệt tôn, nó cũng muốn bạn tuyệt tử tuyệt tôn. Chúng ta tiếp tục phun thuốc trừ sâu như vậy nữa, nó không chỉ không tuyệt tử tuyệt tôn. Bởi vì vạn vật đều có bản năng sinh tồn, cho nên loại thuốc trừ sâu này của bạn phun vào nó sẽ bắt đầu đột biến gen. Một khi biến đổi thì thuốc trừ sâu không còn hiệu quả nữa, bạn tiếp tục tăng mạnh thêm nữa nó cũng sẽ tiếp tục đột biến, đến cuối cùng bạn không thể giết được nó, nhưng mà giết chết chính mình rồi. Bởi vì những thuốc trừ sâu cực độc này đến cuối cùng chúng ta ăn vào, cho nên hiện nay người bị chứng hiếm muộn càng ngày càng nhiều. Cho nên bạn xem giống gì muốn giết côn trùng, đến cuối cùng biến thành tổn thương chính mình. Cho nên nếu như con người sống bạc mạng, đến cuối cùng vẫn là nguy hại chính mình. Chúng ta nói đối với thực vật như vậy, chúng ta đối với động vật, nếu như tiếp tục vì thỏa mãn dục vọng ăn uống của chúng ta mà dùng thuốc diệt côn trùng lượng lớn, dùng kích thích tố, kháng sinh tố lượng lớn tiếp nữa, thì cuối cùng cái nguy hại này vẫn là trở lại trên thân của chính chúng ta. Cho nên nghe nói hiện nay có bé gái chưa đến 10 tuổi, kinh nguyệt của nó đã có rồi. Có càng lâu, tuổi thọ càng ngắn. Cho nên loài người cần bình tĩnh tư duy, suy nghĩ gì con cháu đời sau, không nên vì một cái miệng nhỏ bé này đem mạng sống của mình, đem mạng sống của con cháu đời sau, đem địa cầu quý báu đều tiêu hao hết rồi. Cái này quá không lý trí rồi. Cho nên cái thức ăn này chúng ta nên bình tĩnh mà học tập. Ở trong quá trình phía trước nhắc đến ăn thế nào để được khỏe mạnh, hy vọng các bạn có thể tiến thêm một bước học tập nhiều hơn nữa. Thật ra con người không thể ăn được vị gốc của thức ăn. Con người cũng không thể sống đúng hương vị của làm người. Cho nên bạn xem rất nhiều chuyện đều do tâm tưởng sanh. Tâm của con người sống ở bên ngoài, sống ở trong, vô cảm. Cho nên lạc không phải là chân lạc, là dùng trong vô cảm. Ăn không phải mùi vị thức ăn thật, cũng là đem ra dùng trong vô cảm. Bởi vì đem chất gia vị rất nhiều, chiên nấu xào rán, lưỡi của bạn đều bị nó lừa rồi. Không thể ăn được vị ngọt của thức ăn, không thể ăn được loại năng lượng đó của thức ăn. Không biết các vị ăn những rau cải, trái cây hữu cơ ăn vào có cảm thấy toàn thân giống như rất có sức lực hay không? Tôi đã có loại cảm giác này rồi. Bởi vì chúng tôi trong thời gian dài không ăn những thức ăn có độc hại, không ăn những thức ăn thêm kích thích tố, kháng sinh tố này, cho nên dần dần cơ thể sạch sẽ. Cơ thể của bạn càng sạch sẽ thì sẽ càng nhạy bén đối với thức ăn dơ bẩn. Vừa ăn liền biết ngay. Tôi còn nhớ chúng tôi đi ra ngoài để ăn, vừa ăn bát bì đó lập tức có thể phán đoán nhất định nêm bột ngọt. Bởi vì chúng tôi đã thời gian dài không ăn bột ngọt, cũng bởi vì như vậy, thường thường mấy mâm rau xanh chúng tôi ăn vào thấy đặc biệt có mùi vị. Bởi vì lưỡi của bạn đã rất nhạy bén rồi, cho nên không nên ăn thức ăn không đúng vị gốc của nó. Đương nhiên càng không nên sống không đúng với hương vị của cuộc sống. Xin thưa các bạn, hương vị của cuộc sống tuyệt đối không phải ở tài sắc danh thực thùy. Hương vị của cuộc sống là nhân, nghĩa, lý, trí, tính. Đây mới là ngũ thường, đạo bình thường của con người. Khi một người có lòng nhân, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, khi một người xử sự đều là tuân theo đạo nghĩa, khiêm cung có lễ, lại rất có trí huệ, lúc nào cũng có thể ứng phó linh hoạt, lời nói đi đôi với việc làm rất có chữ tín. Khi bạn nhìn thấy người bạn như vậy, trong lòng của bạn sẽ ưa thích từ trong tâm, từ trong tâm luôn có ý quý trọng. Cái này mới là hương vị của làm người chân thật. Một người muốn sống đúng hương vị của cuộc sống, nhất định trước tiên phải đặt nền tảng tốt. Cho nên khi chúng ta hy vọng học trò và con cái của chúng ta cả đời nó có thể thực sự giống một cuộc sống đàng hoàng, vào lúc này chúng ta phải nhanh chóng đem những đạo lý lớn về ngũ luân, nhân, nghĩa, lý, trí, tính này mau mau cắm rễ. Cho nên cái thứ tư, dục vọng của loài người cần tiết chế, chính là chúng ta ăn thức ăn. Ăn thức ăn